Chương 506, Tả Dương, Phái Tinh. Nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bọn họ vì sao lại biến thành bộ dáng này? Thác Bạt Lực Vi quả thực muốn điên Thác Bạt bộ 10 vạn dũng sĩ a. Nay 10 vạn dũng sĩ đều là hắn một tay huấn luyện ra, sức chiến đấu tương đương cường hãn, hơn xa người Hung Nô. Thác Bạt Lực Vi còn hy vọng dựa vào này 10 vạn đại quân cùng Hung Nô tranh đấu, tranh cướp bá chủ trên thảo nguyên địa vị. Thậm chí tương lai có cơ hội xuất lĩnh những này các dũng sĩ xuôi nam, chế bá Trung Nguyên, công lược đại Hán Giang Sơn. Những người này mỗi tổn thất một cái, Thác Bạt Lực Vi đều tâm thương yêu không dứt. Hiện tại liên miên chết trận ở trong doanh trại, hắn quả thực lòng như lao cắt. Thác Bạt Lực Vi tộc huynh ngốc phát thất cô từ đằng xa chạy tới, phẫn hận nói: "Đại tù trưởng, việc này ta đã điều tra xong. Là quân Hán ở giữa sông đầu độc, các dũng sĩ dùng để uống giữa sông chi thủy, liền đều trúng độc. Này uống nước độc vô sắc vô vị, không uống xong đi căn bản khó có thể nhận biết. Coi như uống sau khi, mỗi người trạng thái cũng không giống nhau. Đại thể đều sẽ thân thể thối giữa, miệng phun máu tươi. Vậy cũng chớ để các dũng sĩ uống." Chậm. Ngốc phát thất cô sắc mặt nặng nề nói: "Ta đã để các dũng sĩ nghiêm cấm dùng để uống nước sông, có thể đạo này mệnh lệnh tuyên bố dưới trước khi đi, phần lớn các dũng sĩ đều đã uống nước xong. Hiện tại còn lại bao nhiêu người không có nước uống? Chúng ta có thể một trận chiến dũng sĩ còn có bao nhiêu? Không tới một vạn người đi. Liên một vạn người đều không có." Thác Bạt Lực Vi nghiến răng nghiến lợi, giống như điên cuồng. "Chu Du, ngươi thật là độc ác a. Ta Thác Bạt Lực Vi không giết ngươi, thế không là người." Trong doanh trại xuất hiện như thế nghiêm trọng tình huống, Tố Lợi cũng sợ. Hắn nhỏ giọng đối với Thác Bạt Lực Vi hỏi: "Đại tù trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Triệt binh." Thác Bạt Lực Vi không thể làm gì, lớn tiếng nói: "Các dũng sĩ đều trúng độc, chúng ta phải nhanh chút rút đi nơi này, thâm nhập Thảo Nguyên Phúc Địa, hướng về Thiên Thần Điện cầu cứu." Thác Bạt Lực Vi quay đầu đối với Gùn Khô Tháp hỏi: "Tiên tri đại nhân, ngài nên có giải độc biện pháp chứ?" Gùn Khô Tháp trầm mặc chốc lát, âm thanh khàn giọng nói: "Lão phu có thể thử một lần, có thể hữu hiệu hay không, không dám hứa chắc. Chỉ cần tiên tri đại nhân đồng ý thử một lần là tốt rồi. Dù cho có một phần hy vọng, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua." Thác Bạt Lực Vi chỉ huy không có dùng để uống độc thủy sĩ tốt, đem chúng độc còn chưa chết tiên ti các dũng sĩ tụ tập lên, dự định rút đi doanh trại. Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên nhìn thấy trại ở ngoài khói đặc cuộn cuộn. Tố Lợi trố mắt ngoác mồm, lẩm bẩm nói: "Thật lớn điên a. Những này điên là từ đâu tới?" Ngốc Phát Thất Cô nói rằng: "Là doanh trại chu vi rừng rậm bụi cỏ nổi lửa. Bụi cỏ khỏe mạnh, làm sao sẽ nổi lửa? Đương nhiên là hán người phóng hỏa." "Cái gì? Hán người phóng hỏa?" Thác Bạt Lực Vi sắc mặt tái nhợt, hắn một gương mặt tuấn tú trên tràn đầy cừu hận. "Chu Du, thực sự quá mức độc ác. Không chỉ có đầu độc còn muốn phóng hỏa, đây là ở cho bọn họ hướng về tuyệt lộ bức a." Mắt thấy doanh trại bên ngoài hỏa thế càng lúc càng lớn, ở vào trong doanh trại người tiền ti đã có thể cảm nhận được liệt diễm nóng rực. "Đại tù trưởng, chúng ta làm sao bây giờ a?" "Không đi nữa lời nói, e sợ mọi người đều cũng bị người Hán tiêu chết ở chỗ này." Thác Bạt Lực Vi đem trường thương trong tay giơ lên, cao giọng nói: "Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Giết ra ngoài, cùng quân Hán quyết một trận tử chiến. Đều theo sát ta, từ cửa chính giết ra." "Giết." Còn có sức đánh một trận người tiền ti đều tụ tập ở Thác Bạt Lực Vi phía sau, hướng về cửa trại nơi xung phong. Đại hỏa phân thiên, khói đặc cuồn cuộn, lúc này chỉ có giết ra doanh trại mới có một chút hy vọng sống. Chu Du, Giả Hủ từ lâu ở cửa trại nơi bày xuống đại trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy chém giết ra ngoài Thác Bạt Lực Vi mọi người, Chu Du không khỏi cười nói: "Quân sư, này người tiền ti cũng thật là ngoan cường, độc thủy cùng đại hỏa đều không có thể làm cho bọn họ triệt để mất đi sức chiến đấu." Giả Hủ khẽ vuốt trong râu, cười lạnh nói: "Ta Giả Văn Hòa dùng kế, xưa nay không để lại người sống. Nếu bọn họ xung phong đi ra, ta liền để bọn họ cảm thụ càng sâu tuyệt vọng. Công Cẩn, có thể phóng ra đá tảng." "Ha ha, dễ bàn." Thác Bạt bộ đại trại chu vi hỏa thế đều rất mạnh, chỉ có cửa chính nơi hỏa thế ít hơn, đây là Giả Hủ cho bọn họ lưu một cái trốn con đường sống, hoặc là nói là lưu một con đường chết. Ở Thác Bạt bộ đại trại ở ngoài, đã sớm bố trí kỹ càng 10 chiếc xoay vòng thức máy bắn đá, cùng 50 giá nguyệt anh nọ kỵ. "Thả." Chu Du ra lệnh một tiếng, thiêu đốt ngọn lửa đá tảng bay ngang, vạn nọ cùng phát. "Ầm." "Ầm ầm ầm." "Vèo vèo." Thác Bạt bộ các dũng sĩ liền quân Hán đều không sợ tới, liền bị nọ mạnh bắn thành cái sàng. Liền ngay cả Tố Lợi, Ngốc Phát Thất Cô chờ Thác Bạt bộ cường giả, cũng bị đá tảng đập trúng, vạn tiễn xuyên tâm. Dù cho là nửa bước tông sư cảnh cường giả, không thể lấy chân khí hộ thể, tại đây dạng hỏa lực bao trùm dưới cũng chỉ có nuốt hận. Quân Hán mạnh mẽ tấn công bên dưới, Thác Bạt bộ máu chảy thành sông, còn sót lại mấy trăm người may mắn tiếp tục duy trì xung phong trạng thái. Thác Bạt bộ tông sư cường giả Thác Bạt Lực Vi găng đón đỡ hai khối đá tảng, cũng bị đá tảng đánh đến khí huyết cuồn cuộn, miệng phun máu tươi, rõ ràng là bị nội thương. "Quân Hán, đê tiện." Thác Bạt Lực Vi kéo một cây trường thương, như phát điên nhằm phía quân Hán. Mặc dù là chính mình bỏ mình, hắn cũng muốn chém giết quân Hán chủ tướng Chu Du, bằng không nan giải Thác Bạt Lực Vi mối hận trong lòng. Chu Du nhìn điên cuồng đánh tới Thác Bạt Lực Vi, gật đầu mỉm cười nói: "Không thẹn là tông sư cường giả, ở tình huống như vậy đều có thể sống sót. Sư đệ, ta là không ngăn được này tiên ti tông sư còn phải dựa vào ngươi đến chiến hắn." "Dễ bàn." Ở Chu Du bên cạnh, có một tên thân mang màu vàng chiến giáp quân Hán tiểu tướng, rõ ràng là Chu Du sư đệ, trời sinh thần lực tông sư cảnh cường tướng Hoàng Tự. Hoàng Tự cũng không xuất trận, hắn từ phía sau lưng gỡ xuống bảo cung, quay về Thác Bạt Lực Vi chính là một mũi tên. Một đạo màu vàng nóng hào quang nóng ánh hướng về Thác Bạt Lực Vi đánh tới, đây là thần tiễn sơn tuyệt kỹ, Tà Dương. Phúc. Tà Dương một mũi tên, không trở ngại chút nào xuyên thấu Thác Bạt Lực Vi hết hầu. Thác Bạt Lực Vi hai mắt trừng trừng, hai đầu gối quỳ xuống đất, không cam lòng ngã vào phía trên chiến trường. Hắn còn có chấn hưng tiên ti đại nghiệp chưa hoàn thành, cũng lại không cơ hội đi hoàn thành rồi. Chu Du thở dài nói: "Sư đệ, thật sự là thần xã a." Hoàng Tự trầm ổn có độ, có phong độ của một đại tướng, hắn nhìn trốn ra phía ngoài vòng tiên ti quân, trầm giọng nói: còn có một cái cá lọt lưới. Hoàng tử ở đây Dương cung bắn tên, lần này bắn ra chính là một đạo màu xanh thâm thẳm lưu quang. Thần Tiễn Sơn tuyệt kỹ, Toái Tinh. Mũi tên này xuyên qua mấy cái tiên ti sĩ tốt thân thể, cuối cùng rơi vào một đạo mơ hồ bóng đen trên người. Nếu như không phải hoàng tử bắn trúng rồi bóng đen này, thậm chí rất khó có người phát hiện hắn.
A!
Bóng đen phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, gầm hét lên, người Hán, ta là Thiên Thần Điện áo xám tiên tri, gồm cố tháp. Ngươi dám đả thương ta, ta Thiên Thần Điện tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng tử cũng không đáp lời, lại là hàng loạt ba mũi tên bắn ra, mỗi bắn ra một mũi tên, gùn khố trên thân tháp hắc khí liền lờ mờ một phần. Đến lúc cuối cùng một mũi tên bắn trúng hắn thân thể thời điểm, trực tiếp đem gùn khố tháp thân thể đánh nổ. Cả người hắn đều hóa thành một đám mưa máu, tiêu tan ở trong không khí. Chương 507, Quan Trương Chi Dũng, trước trận chém tướng. Không có Thác Bạt Lực Vi cùng gùn khố tháp hai người này đỉnh cấp tông sư cường giả, Tiên Ti đại quân cũng không còn cách nào lao ra đại trại. 10 vạn đại quân bị quân Hán hết mức diệt với trại bên trong. Chu Du cười đối với Giả Hủ Tán Dương, Văn Hỏa tiên sinh thật sự diệu kế. Quân địch ngay cả ta quân bóng người đều không đụng tới, liền toàn quân diệt. Trận chiến này ta quân không có thương vong, toàn lại tiên sinh công lao. Công cần hà tất khiêm tốn. Ngươi hỏa kế mới là phá địch then cho ta. Ha ha. Người ta liên thủ, nhân nghĩa chi sư danh tiếng tất nhiên uy chấn tiên ti. Giả Hủ gật gù, nói rằng, đi thôi, để các tướng sĩ nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta lao thẳng tới tiên ti vương đỉnh. Chu Du, Từ Vinh này hai đội quân mục tiêu đều là tiên ti vương đỉnh, bọn họ một đường hát vang tiến mạnh, thế như trẻ tre. Lưu Dật đại quân tiêu diệt Hung Nô Hữu Hiển Vương Khứ Ti bộ đội sau thâm nhập Thảo Nguyên, ở trên Thảo Nguyên gặp phải Hung Nô chủ lực đại quân, Tả Hiển Vương Lưu Báo xuất lĩnh 30 vạn đại quân. Năm đó Hung Nô thanh niên, bây giờ đã là râu quai nón, bắp thịt cả người cổ trướng trung niên người Hung Nô. Lưu Báo tay phải chống một cái chiến đao đứng ở trên chiến xa, bên trái tay háo lớn nhưng trống rỗng, đây là hắn một đời sỉ nhục. Mang cho hắn như vậy vô cùng nhục nhã người, chính là quân Hán hoàng đế bệ hạ, Lưu Dật. Lưu Dật, trận chiến này ta Lưu Báo nhất định phải chém ngươi, đem ngươi mang cho ta vô cùng nhục nhã toàn bộ trả lại ngươi. Lưu Báo nghiến răng nghiến lợi, hắn sở dĩ có lớn như vậy sức lực, là bởi vì trận chiến này Lưu Báo có Thiên Thần Điện toàn lực chống đỡ. Ở dưới trướng hắn trong đại quân có 4 tên Thiên Thần Điện áo xám thiên sư, 10 tên Thiên Thần dũng sĩ, Thiên Thần Điện sói bạc dũng sĩ, số lượng càng là ở 100 người trở lên. Lưu Báo thân phận không chỉ có là Hung Nô Tả Hiển Vương, vẫn là Thiên Thần Điện vua phương Bắc đại nhân, dưới trướng có một nhánh nhân số ở vạn người trở lên cường đại bộ đội Thần Điện Lang Kỵ. Chi kỵ binh này do Thiên Thần Điện bồi dưỡng mà ra, sở hữu kỵ sĩ toàn bộ nắm giữ tam lưu võ giả thực lực. Quan trọng nhất chính là Thiên Thần Điện đại tiên tri Củn Cổ Đan liền đứng ở Lưu Báo bên cạnh người. Nếu như nói Thiên Thần Điện Thiên Thần đại nhân là duy nhất chân thần, như vậy Củn Cổ Đan đại tiên tri chính là trên đời gần với thần nhất người. Lưu Báo tự tin, như vậy một nhánh sức mạnh to lớn đủ để hủy diệt Trung Nguyên vương triều. Củn Cổ Đan một mặt từ ái đối với Lưu Báo nói rằng, hài tử, cứ việc đi làm đi. Mặc kệ quân địch có cao thủ như thế nào, ta đều sẽ vì ngươi đỡ. Vâng, đại tiên tri đại nhân. Lưu Báo trong mắt tràn đầy sùng kính, đối với Củn Cổ Đan đạo, trận chiến này ta quân toàn dựa vào đại tiên tri đại nhân. Hai quân đánh với, Lưu Báo nhìn dưới trướng 10 tên thiên thần dũng sĩ, một luồng hào hùng tự nhiên mà sinh ra. Người Hán không biết tự lượng sức mình, lại dám xâm lấn chúng ta Đại Hung Nô địa giới. Ai đồng ý xuất chiến quân địch, trước tiên chém tướng, dương ta Đại Hung Nô uy danh. Hổ Lạc đồng ý vì là vua phương Bắc kiến công. Một tên để trần trên người, màu đồng cổ da thịt dường như cứng như sắt thép đại hán dũng cảm đứng ra, lôi lang nha bổng liền rồi ngựa vọt tới trên chiến trường. Lưu Báo âm thầm gật đầu, Hổ Lạc dũng lực hơn người, chém giết một tên hán đem tỏa địch nhuệ khí không thành vấn đề. Hổ Lạc giơ lên lang nha bổng, quay về hoàng đế đại hán Long Kỳ hoa hoa hét lớn, hoàng đế đại hán lão nhi, Thiên Thần Điện Thiên Thần dũng sĩ Hổ Lạc ở đây, ai dám đánh với ta một trận? Nghe Hổ Lạc kêu gào, Lưu Dật dưới trướng chư tướng căm phẫn sục sôi, dồn dập xin chiến. Bệ hạ, để mặt tướng đi thu thập này hung hăng người Hổ. Mặt tướng định chém Hổ Tặc đứng đầu, hiến cho bệ hạ. Lưu Dật thân là hoàng đế đại hán, ngồi ở một chiếc mã quân cùng Hoàng Nguyệt Anh chuyên môn vì hắn thiết kế chiến xa bên trên. Trận chiến này xe vô cùng xa hoa, có thể xưng là một chiếc di động trên lục địa pháo đài, có thể chứa đựng 100 người trở lên. Thậm chí ở bên trong chiến xa bộ, có thuộc về riêng Lưu Dật phòng ngủ cùng thư phòng. Lý Ngạn, Hạ Hầu Vũ các đỉnh cấp cao thủ đều đứng hầu ở Lưu Dật phía sau. Lưu Bị thân là đại hán tông chính, lần này cũng theo quân xuất chinh. Uy hàng Lưu Dật, thành đại hán tông chính sau khi, Lưu Bị rốt cục cảm nhận được thân là đại hán hoàng tộc tôn nghiêm. Hiện nay thiên hạ quy về chi thế, Lưu Bị cũng không còn hắn tâm tư, hắn mục tiêu duy nhất chính là được bệ hạ thưởng thức. Thấy Hồ Tặc hung hăng, phụ dưỡng ở hoàng đế bên cạnh Lưu Bị nhỏ giọng đối với Lưu Dật gián muốn nói, "Bệ hạ, ta nhị đệ, tam đệ đều có vạn phu bất đương chi dũng, khẩn cầu bệ hạ cho bọn họ một cái cơ hội lập công." Lưu Dật gật gù, nói rằng, "Cũng được, hai vị tướng quân đều là trọng dũng tướng, lần này liền để rực đức xuất chiến thôi." Trương Phi nghe nói lại trợn đánh, biểu hiện vô cùng hưng phấn, hét lớn một tiếng nói, "Đa tạ bệ hạ." Ta định không phụ bệ hạ nhờ vả, giá. Trương Phi thúc ngựa mà ra, giơ lên trượng bát xà mâu chỉ vào Thiên Thần Dũng sĩ Hổ Lạc nói, ta chính là người Yến Trương Dực Đức vậy, chuyên đến để lấy thủ cấp của ngươi. Hắn đem muốn chết. Hổ Lạc hiển nhiên cũng là cái tính khí hung bạo, vung vẩy lang nha đồng liền hướng Trương Phi đập tới. Trương Phi không tránh không né, vung lên xà mâu dùng bạo lực cứng rắn Hổ Lạc lang nha đồng. Hai người chiến không tới 10 cái hiệp, Trương Phi hoa nha nha gầm lên giận dữ, đem Hổ Lạc lang nha đồng đánh đến nát tan. Trong tay hắn trượng bát xà mâu cũng một mâu đâm vào Hổ Lạc lồng ngực, đem vị Thiên Thần này dũng sĩ đâm ở dưới ngựa. Vi vũ, vi vũ. Trương Phi trước trận chém tướng, quân Hán sĩ tốt khí thế như cầu vồng, hô to uy vũ. Hung Nô Tả Hiền Vương Lưu Báo thì lại sắc mặt tái xanh, tức giận nói, rác rưởi, ai có thể chém này hát tư? Vua phương Bắc, người này vẫn là giao cho ta đi. Một tên người mặc chiến giáp đen, tay cầm trường đao Hung Nô dũng sĩ rục ngựa mà ra. Lưu Báo cúi đầu vừa nhìn, người này là thiên thần dũng sĩ bên trong có tiếng cường giả, sói đen vương Thác Lì Mà Ngươi. Thác Lì Mà Ngươi thực lực muốn so với hổ lạc mạnh mẽ hơn rất nhiều. Được, liền do ngươi xuất chiến, nhất định phải đánh ra ta đại hung nô vi phong. Sói đen vương Thác Lì Mà Ngươi vung vẩy sói đen bách luyện đao xung phong mà ra, Trương Phi vừa định nắm mâu đón nhận, liền nghe phía sau có người hô, tam đệ lui ra, kẻ này giao cho ta. Người nói chuyện chính là Trương Phi nhị ca Quan Vũ. Trương Phi nghĩ mình đã chém giết địch tướng lập xuống đại công, là nên để nhị ca cũng lập chút công lao. Hắn liền đánh mã quy trận, đem kẻ địch tặng cho Quan Vũ. Thác Lì Mà Ngươi thấy Trương Phi lui bước, không khỏi ha ha cười nói, hắn tắc khiếp đảm rồi. Cũng được, mặc kệ ai tới đều là giống nhau. Sói đen bách luyện dưới đao, chưa từng người sống. Thác Lì Mà Ngươi hoành đao xung phong, tự tin tràn đầy muốn đem Quan Vũ chém giết. Ngựa tốt đan sen trong lúc đó, Thác Lì Mà Ngươi cảm giác được một luồng đại thế quần quận mà đến, Quan Vũ trường đao bổ ra, lưỡi đao ra càng hiện hóa ra một đạo thanh long bóng mờ. Chân khí hóa hình. Không. Phốc. Thác Lì Mà Ngươi phát sinh một tiếng không cam lòng kinh ngạc tốt lên, đầu người liền phóng lên trời. Chỉ hợp lại, liền bị Quan Vũ chém ở dưới ngựa. Quan Vũ khẽ vướt râu dài, ngạo nghễ cười lạnh nói, gà đất chó sành hạng người, cũng dám nghiêm dũng. Quan Vũ một đòn chém tướng, quân hán bùng nổ ra rung trời tiếng kêu gào. Liên Lưu Giật đều khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, quan nhị gia chiến trường bức cách chính là cao a, một đao chém địch ở dưới ngựa, thoải mái. Không trách kiếp trước Tào Mạnh Đức đối với yêu mà không được, có như vậy dũng tướng, chấm cũng cảm thấy rất thoải mái. Chương 508, chân cương cường giả cùng xuất hiện. Sói đen vương Thác Lì Mà Ngươi bị Quan Vũ một đao thuần sát, cả kinh lưu báo chố mắt ngoa mồm, miệng đều hợp không lên. Hổ Lạc cùng Thác Lì Mà Ngươi những người này, nhưng là thiên thần điện mạnh nhất sức chiến đấu, bị thiên thần đại nhân trao tặng thiên thần dũng sĩ danh hiệu người a. Làm sao có thể nên chết nhanh như vậy? 10 cái thiên thần dũng sĩ bị quân Hán chém liên tục 2 người, chỉ còn dư lại 8 cái. Lưu báo cũng không dám nữa để thiên thần dũng sĩ xuất chiến, cao giọng hạ lệnh, toàn quân đột kích, cho ta xông vỡ quân Hán. Giết a. Tuy rằng trước trận đấu tướng mẹ đi sĩ khí, hung nâu kỵ binh cuối cùng cũng coi như còn có chút dũng mãnh huyết tính, họ hét xung phong tới. Lưu Dật ngồi ở chiến xa bên trên, cũng đúng dưới trướng bên dưới đại quân kia nói, tấn công. Lưu Dật 60 vạn đại quân bên trong, có hơn 1000 tên xuất thân vũ cử, thiên hạ hội tinh anh tướng lĩnh. Những tướng quân này trải qua trường quân đội bồi dưỡng, bất luận là võ đạo tu vi vẫn là thống binh năng lực đều có thể gọi nhất lưu. Dưới sự chỉ huy của bọn họ, quân Hán rất nhiều binh chủng phối hợp hiệu ngầm, đối địch lúc bùng nổ ra cường hãn sức chiến đấu. Quân địch xông trận trong nháy mắt, quân Hán hơn trăm giá xoay vòng mạnh bắn đá đồng thời phóng ra, hỏa cầu thật lớn bay lên trời, ầm ầm rơi vào quân địch đại trận. Huyền Giáp Long Kỵ, Bạch Mã Nghĩa Tổng, Tịnh Châu Lang Kỵ, Tây Lương Thiết Kỵ ở Triệu Vân, Công Tôn Toản, Lữ Bố, Mã Siêu trở dũng tướng xuất lĩnh như trên lúc dễ ra, phá tập quân địch tiên phong bộ đội. Tiên Đăng Tử Sĩ ở Tuấn binh dưới sự che chở vạn nỏ cùng phát, hung nâu kỵ binh dồn dập xuống ngựa. Đồng Phong chỉ huy chân chính hổ báo kỵ hướng về quân địch khởi xướng tấn công, những đám dã thú này nhảy vào quân địch kỵ binh bên trong, hung nô si tốt môn nhất thời đại loạn. Bọn họ vẫn luôn là cưỡi ngựa tác chiến, cái nào nhìn thấy cưỡi hổ tác chiến quân địch a. Hai quân vừa mới tiếp xúc, hung nô quân liền hoàn toàn không có cách nào chống lại quân Hán, dường như gặt lúa mạch như thế bị quân Hán chém giết. Mắt thấy dưới trướng đại quân có dấu hiệu hỏng mất, Lưu Báo lo lắng đối với đại tiên tri gùn cổ đàn nói rằng, đại tiên tri đại nhân, ngài nhanh muốn nghĩ biện pháp đi. Còn tiếp tục như vậy, ta đại hung nô các dũng sĩ liền toàn quân bị diệt. Không phải sợ, thần là sẽ không mất bỏ trung thành con dân. Tiên tri gùn cổ đan đưa tay, trong miệng ngâm tụng cổ lao thần chú, vô số cao to tường đất từ trên mặt đất tuôn ra, bảo vệ hung nô quân trận, chặn lại rồi quân Hán quả cầu lửa tập kích. Gùn cổ đan lại lần nữa triển khai pháp thuật, chiến trường chu vi to lớn cây cối dồn dập vụt lên từ mặt đất, ở trên cây khô mọc ra tráng kiện bắp đùi cùng cánh tay, hóa thành người cây đối với quân Hán triển khai tấn công. Hung nô quân nhìn thấy cảnh tượng như thế, dồn dập cùng nhiệt cao giọng nói, thiên thần hiển linh, là thiên thần đại nhân đang giúp chúng ta. Có thiên thần đại nhân giúp đỡ, chúng ta không có gì lo sợ. Giết ta, để thiên thần đại nhân nhìn chúng ta vũ dũng, đánh tan người Hán. Lưu Dật nhìn về phía trước che kín bầu trời tường đất, đối với Tả Từ hờ hững hỏi, Nguyên Phóng, chuyện gì thế này? Tả Từ cười đáp, bệ hạ, ở hung nô bên trong quân trận thật giống có một cái võ đạo chân cương cảnh giới đại thuật sĩ, nay thuật sĩ pháp lực chất phác mới có thể làm ra như vậy động tĩnh. Bệ hạ không cần chú ý người này, ta vậy thì đi bắt giữ hắn, chém hắn thủ cấp hiến cho bệ hạ. Lưu Dật lắc lắc đầu, đối với Tả Từ nói, nếu kẻ địch là võ đạo chân cương cảnh giới cường giả, một mình ngươi đi trong lúc nhất thời cũng khó phân ra thắng bại, để nhạc phụ ta bọn họ cùng ngươi cùng đi chứ. Lưu Dật chu vi mấy tên cường giả đồng thời đáp, chúng thần xin nghe bệ hạ chi mệnh. Mấy bóng người như ánh sáng từ Lưu Dật trên chiến xa bắn nhanh ra, hướng về gùn cổ đan phương hướng giết đi. Bọn họ đều là trung nguyên đại địa cao cấp nhất cường giả, Kích Thần Phong trưởng môn Lý Ngạ, Bá Vũ Đao Đường trưởng môn Hạ Hầu Vũ, Tàng Kiếm Sơn Trang trưởng môn Vương Việt, Phượng Hoàng Sơn trưởng môn Đồng Nguyên, còn có cùng gùn cổ đan đều là võ đạo chân cương cảnh pháp thuật cao thủ Tả Tử. Gùn cổ đan chính đang vui sướng tràn trề thi pháp, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo dài mấy trượng kích ảnh, một đòn đem hắn cho gọi ra đến tường đất đập sập. Lý Ngạn thân hình như điện, trong tay trường kích nhắm thẳng vào gùn cổ đan. Võ đạo chân cương cảnh giới cường giả. Gùn cổ đan kinh hãi đến biến sắc, vội vã ngưng tụ ra một mặt chân không khí thuẫn, chống đối Lý Ngạn công kích. Vậy mà Lý Ngạn tấn công thực sự quá mức cường hãn, khí thuẫn mới vừa ngưng tụ ra, liền bị hắn một kích đánh nát. Còn chưa chờ gùn cổ đan ở đây làm ra phản ứng, hạo nhiên đao khí liền từ thiên chém xuống, hắn vội vã triển khai pháp thuật thay hình đổi vị, lạnh lẽo ánh đao đem hắn nguyên lai vị trí bổ ra một đạo khe rãnh sâu hoắm. Còn có chân cương cường giả, gùn cổ đan lại không hung nô đại tiên chi loại kia cao cao tại thượng thái độ hung nô thiên thần điện bên trong ngoại trừ không gì không làm được thiên thần đại nhân ở ngoài, cũng chỉ có gùn cổ đan này một cái võ đạo chân cương cảnh giới cường giả. Làm sao quân Hán bên trong có nhiều như vậy có thể cùng chính mình ngang hàng cao thủ, trận chiến này còn đánh như thế nào? Gùn cổ đan rơi xuống đất còn chưa đứng vững, bên hai liền nghe thấy một tiếng vỡ hót, Đồng Nguyên thương ra như rồng, đâm thẳng Gùn Cổ Đan mặt. Lại là chân cương cường giả. Gùn Cổ Đan lúc này đã mất cảm giác, hắn không hiểu, vì sao quân Hán bên trong có như thế nhiều chân cương võ giả, những người này đều là hoàng đế đại Hán vì chính mình chuẩn bị. Gùn Cổ Đan vội vã thôi thúc phép thuật, cho gọi ra một thất trên người tỏa ra màu đen liệt diễm cự lang, miễn cưỡng ngăn trở Đồng Nguyên. Chính mình thì lại càng thêm chật vật về phía sau chạy trốn, sớm có tay cầm trường kiếm Vương Việt chờ đợi ở đây, lấy ngập trời kiếm khí giam giữ ở Gùn Cổ Đan đường đi. Bốn tên võ đạo chân cương cảnh giới võ giả, mấy người này tùy tiện lấy ra một cái để Gùn Cổ Đan một mình đấu, Gùn Cổ Đan đều không có chiến thắng nắm. Bốn người cùng xuất hiện, đủ để đem Gùn Cổ Đan xé thành mảnh vỡ. Gùn Cổ Đan thân là Hung Nô Thiên Thần Điện đại tiên tri, còn chưa bao giờ chật vật như vậy quá. Trốn, chỉ có thể trốn. Cùng mấy người giao thủ trong nháy mắt, Gùn Cổ Đan liền biết mình vạn vạn không phải là đối thủ của bọn họ, thoát được chậm, chỉ sợ muốn đem mệnh giao cho ở chỗ này. Hắn cắn răng một cái, phun ra một cái tâm đầu huyết, cho gọi ra một cái lưng mọc hai cánh màu đen cự lang, ngồi ở lang trên lưng liền hướng về không trung chạy trốn. Đạo hữu muốn đi đâu a? Một người mặc áo tăng lão đạo xuất hiện ở Gùn Cổ Đan trước mặt, cười hì hì đối với Gùn Cổ Đan nói rằng, đạo hữu đừng tốn sức vô ích, chu vi đã bị ta dùng tiên độn thuật cầm cố, ngươi căn bản trốn không thoát. Gùn Cổ Đan hướng bốn phía quan sát, chu vi quả nhiên có một tầng trong suốt cái lồng khí, giống như kết giới bình thường. Một khi chính mình dưới háng cưỡi cự lang đụng với cái lồng khí, tất là biến thành cho bụi kết cục. Trước mắt cái này cợt nhà lão đạo, là một cái chân cương cảnh đạo thuật cao nhân. Gùn Cổ Đan khóc không ra nước mắt, không mang theo như thế bắt nạt người a. Chính mình chỉ là một cái chân cương cảnh hung nô thuật sĩ còn đi ra năm cái đồng cấp cường giả vây giết chính mình sao? Gùn Cổ Đan trời cao không đường, xuống đất không cửa, một cái tay cầm bảo cung ông lão mặc áo vàng đứng ở Lưu Giật bên cạnh phóng tầm mắt tới phía trước, đối với Lưu Giật nói, "Bệ hạ, xem lão thần này tiễn, lấy cái kia hung nô tặc nhân thủ cấp." Ông lão mặc áo vàng tên là Hoàng Huyền Cơ, chính là Kinh Châu Thần Tiễn Sơn trưởng môn. Lưu Giật vào ở Kinh Châu lúc xin mời hắn xuống núi giúp đỡ, Hoàng Huyền Cơ vui vẻ đồng ý, bây giờ cũng là Lưu Giật dưới trướng Thiên Hạ Hội hộ pháp trưởng lão. Chương 509, đánh vỡ hư không, thấy thần không xấu. Hoàng Huyền Cơ ba mũi tên bắn liên tục, Tà Dương, Truy Nguyệt, Phái Tinh đến thẳng Gùn Cổ Đan. Bị năm tên chân cương cường giả vây quanh Gùn Cổ Đan từ lâu bị thương nặng, căn bản vô lực chống đỡ Hoàng Huyền Cơ mũi tên. Ba đạo thần tiễn toàn bộ xuyên qua Gùn Cổ Đan thân thể, mất đi hắn toàn bộ sinh cơ. Vẫn còn có một cái, chân cương xạ thủ. Gùn Cổ Đan bị 6 tên chân cương cường giả vây công chí tử, oán niệm ngập trời, chết không nhắm mắt. Đại tiên tri đại nhân, đại tiên tri đại nhân chết rồi. Liên đại tiên tri đại nhân đều chết ở quân Hán trong tay, chúng ta thì lại làm sao chống lại quân Hán? Gùn Cổ Đan chết trận, đối với Hung Nô các quý tộc đả kích vô cùng to lớn. Lưu Báo ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hắn không dám tin tưởng dường như thần linh bình thường đại tiên tri liền như vậy ngã xuống. Lý Ngạn năm người chém giết Gùn Cổ Đan sau đã xảy ra là không thể ngăn cản, vọt vào Hung Nô quân trong trận đại sát tứ phương, chuyên chọn Hung Nô cường giả chém giết. Hung Nô đại quân bên trong còn lại Thiên Thần Điện tiên tri cùng Thiên Thần Dũng sĩ, đại thể chết vào mấy người bàn tay. Bá Vũ Đao Đường trưởng môn Hạ Hầu Vũ vọt tới Lưu Báo Hữu Hiển Vương đại kỳ trước, một tên bảo vệ Lưu Báo Thiên Thần Dũng sĩ cao giọng nói, nhanh ngăn cản kẻ này, bảo vệ Hữu Hiển Vương đại nhân. Hừ, một bầy kiến hôi, không đỡ nổi một đòn. Hạ Hầu Vũ một đao vung ra, bốn phía đao khí tung hành, Lưu Báo bên người võ giả đều bị lạnh lẽo đao cương đánh giết. Thiên Thần Dũng sĩ đầu lâu bị Hạ Hầu Vũ một đao chém xuống, liền ngay cả Tả Hiển Vương Lưu Báo cánh tay phải cũng bị đao cương cắt nát. Lưu Báo vốn là thiếu một điều cánh tay trái, hiện tại liền cánh tay phải đều bị đứng lại, triệt để bị trở thành phế nhân. Lưu Báo đau đến tan nát cõi lòng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên mặt hắn nhỏ xuống. Hán tặc, ta cùng ngươi không chết không thôi, ta giết ngươi, chỉ bằng ngươi, há phối trở thành đối thủ của lão phu. Hạ Hầu Vũ vươn ngón tay, lấy chỉ kình đem Lưu Báo đầu gối điểm nát. Lúc này Lưu Báo triệt để mất đi năng lực hoạt động, nằm trên đất giống như chó chết. Hạ Hầu Vũ xem bắt gà như thế đem Lưu Báo nhắc tới Lưu Giật trước mặt, vị này Hung Nô Tả Hiển Vương, giờ khắc này máu me khắp người, vô cùng thê thảm nằm rạp ở hoàng đế đại hán Lưu Giật dưới chân. Lưu Báo không thể động đậy, vẫn như cũ cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi có loại liền giết ta, Thiên Thần đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Giết ngươi, há có thể xứng đáng chết thảm ở trong tay ngươi đại hán mất tính. Lưu Giật hờ hững hạ lệnh, đem Lưu Báo còn lại tứ chi toàn bộ chặt đứt, do chuyên gia đến trông giữ. Ta muốn để hắn sống sót nhìn Hung Nô là làm sao diện. Thu thập Lưu Báo cùng một đám Hung Nô cao tầng, còn lại Hung Nô sĩ tốt triệt để mất đi phản kháng khả năng. Ở quân Hán mà giết dưới, Hung Nô quân thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. May mắn không chết Hung Nô sĩ tốt, cũng đều bị quân Hán tù binh. Lưu Báo xuất lĩnh nhánh bộ đội này, là Hung Nô tuyệt đối chủ lực, ngoại trừ nhánh đại quân này ở ngoài, Hung Nô cũng chỉ còn sót lại bảo vệ vương đỉnh sức mạnh. Quân Hán vung vẩy binh khí, trong miệng hô to vạn tuế bị bắt làm tù binh người Hung Nô thì lại nằm rạp với Lưu Giật dưới chân run lẩy bẩy. Lưu Giật trong lòng dâng lên hảo tình và trượng, trượng đánh tới trình độ như thế này, Hung Nô hầu như không có lại lần nữa quật khởi khả năng. Tự Lưu Giật xưng đế lên, hắn liền luôn luôn ham muốn dương ai tái ngoại, đạp diệt hồ tặc, phòng ngừa ngũ hồ loạn hoa bi kịch lại lần nữa tái diễn. Bây giờ tiêu diệt Tả Hiển Vương Lưu Báo, Hữu Hiển Vương Khứ Ti hai chi Hung Nô chủ lực, nguyện vọng này cũng coi như là đạt thành rồi. Tâm tình khuấy động bên dưới, Lưu Giật cảm giác tâm tình của chính mình bắt đầu thăng hoa, vẫn kẹt lại võ đạo bình cảnh chợt bắt đầu buông lỏng rồi. Gần nhất 2 năm qua, Lưu Giật sức mạnh, sức chịu đựng, nhanh nhẹn toàn bộ kẹt ở 1999 điểm, không có trở lên chướng nửa phần. Hắn đơn giản hóa kỹ năng độ thành thạo cũng toàn bộ đạt đến cực hạn, không cách nào tiếp tục tăng lên. Lưu Giật cũng không cho là võ đạo chân cương là vũ cực hạn, nhưng hắn vẫn không cách nào đột phá. Cho đến hôm nay, ở hắn tâm cảnh có đột phá thời điểm, võ đạo tu vi cũng nước chảy thành sông đột phá ràng buộc. Lưu Giật 3 chiều thuộc tính, các hướng lên trên nhảy một điểm, từ 1999 biến thành 2000. Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng thuận theo vang lên, keng. Ký chủ 3 chiều toàn bộ đột phá 2000 điểm, chúc mừng ký chủ, lên cấp đến võ thánh cấp võ giả cấp độ. Ký chủ sức mạnh trị đột phá 2000 điểm, thu hoạch được lực lượng chuyên môn võ kỹ bát cửu huyền công. Ký chủ sức chịu đựng đột phá 2000 điểm, thu được sức chịu đựng chuyên môn võ kỹ tam thanh đạo quyết. Ký chủ nhanh nhẹn độ đột phá 2000 điểm, thu được nhanh nhẹn chuyên môn võ kỹ côn bằng tự biến. Ba chiều toàn bộ đột phá đến 2000 điểm sau đó, Lưu Dật cảm giác chân khí trong cơ thể mình trở nên luận võ đạo chân cương cảnh càng thêm ngưng tụ, chân khí toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên. Chân nguyên là thân thể người bên trong lực lượng bản nguyên, tu luyện đến cái trình độ này, võ đạo chân khí cùng pháp thuật linh khí triệt để hòa làm một thể, cũng lại tuy hai mà một. Bất luận là võ đạo vẫn là đạo pháp, tu luyện đến cuối cùng cũng là muốn để cho mình thoát khỏi thân thể ràng buộc, siêu thoát với bên trong đất trời. Đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển. Lưu Dật lúc này đã rõ ràng võ thánh cảnh giới mạnh mẽ. Đánh vỡ hư không, thấy thần không xấu. Lưu Dật một quyền vung ra, không khí chung quanh liền mơ hồ có xé rách dấu hiệu. Như vậy cường giả, dù cho là thiên quân vạn mã cũng khó chống đối. Đạt đến võ thánh cảnh giới, Lưu Dật có thể tùy ý triển khai độn giáp thiên thư bên trong thiên độ thuật, dựa vào thân thể ngao du với bên trong đất trời. Như vậy bản lĩnh, thật sự cùng thần linh không hay. Hung nô thiên thần điện thiên thần, lẽ nào chính là chấm cảnh giới này sao? Lưu Dật không rõ ràng bên trong đất trời trừ mình ra ở ngoài sẽ có hay không có cái thứ hai võ thánh cường giả, mặc dù có, Lưu Dật cũng có lòng tin dựa vào hệ thống khen thưởng tam môn siêu thần cấp võ kỹ đem đánh bại. Hung nô thiên thần coi như không phải võ thánh, e sợ cũng tìm thấy ngưỡng cửa này. Lưu Dật tiếp tục xuất quân về phía trước đẩy mạnh, khoảng cách Hung nô vương đỉnh đã không đủ trăm dặm. Hung nô Thiền Vu biết được lưu báo, đại tiên tri gùn cổ đan lần lượt chết trận tin tức hoảng loạn khiếp sợ, vội vã trốn vào thiên thần điện, hướng thiên thần đại nhân cầu viện. Thiên thần phái người hạ xuống thần chỉ, đưa đến Lưu Dật trong quân, đến đưa thần chỉ người, là thiên thần điện còn lại vì là không nhiều áo xám tiên tri. Lưu Dật với trung quân bên trong đại trướng triệu kiến vị thiên thần này sứ giả, người này nhìn khắp bốn phía, ngạo mạn đối với Lưu Dật nói rằng: "Hoàng đế đại hán Lưu Dật, ta lần này đến, chính là hướng về ngươi tuyên đọc thiên thần ý chỉ. Các ngươi người Hán cực kỳ hiếu chiến, xuất quân giết vào Thảo Nguyên, dẫn tới Thảo Nguyên rất nhiều bộ tộc sinh linh đồ thán. Hành vi như vậy, đã để thiên thần đại nhân tức giận. Thiên thần đại nhân mệnh lệnh các ngươi lập tức lui ra Thảo Nguyên, bằng không sẽ hạ xuống thần phạt." "Hoàng đế đại hán, tiếp chỉ đi." Áo xám tiên tri ở tuyên đọc thần chỉ thời điểm mặt lộ vẻ cười gằn, nhìn chung thiên hạ, không có ai ngỗ nghịch thiên thần tâm ý coi như Lưu Dật là hoàng đế đại hán. Cũng không thể chịu đựng thiên thần lửa giận. Trong lều văn võ ánh mắt đều tập trung ở Lưu Dật trên người, bọn họ tuyệt đối trung thành với Lưu Dật, bất luận Lưu Dật làm thế nào quyết định, bọn họ đều sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Thực Lưu Dật bắc phạt đến nay đã xem như là thành công chí ít trong vòng mấy chục năm, Hung nô, tiên ti các dị tộc lại cũng vô lực nam xâm. Lưu Dật đồ đệ Lý Ngạn nhỏ giọng nhắc nhở, "Bệ hạ, thiên thần thực lực phi thường thần bí, rất có khả năng là ở võ đạo chân cương bên trên cảnh giới. Chương 510, ngươi có thể gọi ta là Trường Sinh Thiên." Lưu Dật khẽ gật đầu nói, "Chấm biết được." Áo xám tiên tri thấy Lưu Dật cùng Lý Ngạn xì xào bàn tán, không nhịn được nói, "Lưu Dật, còn chưa linh thần chỉ." "Thần chỉ?" Quả thực là chuyện cười. Lưu Dật ngồi trên long y liễu, đối với áo xám tiên tri lạnh lùng nói, "Chấm chính là hoàng đế đại hán, thiên hạ cộng chủ. Xưa nay chỉ có người lĩnh chấm thánh chỉ, há có chấm linh cái gì thần chỉ đạo lý? Các ngươi thiên thần điện chủ nhân dám như thế làm việc, dĩ nhiên phạm vào tội khi quân. Chư vị ái khanh, khi quân phải bị tội gì? Đáng chém." "Theo, ấn luật đáng chém cửu tộc. Giết sạch thiên thần điện hồ tặc." Lưu Dật dưới trướng dũng tướng đối với thiên thần điện có thể không cái gì kính nể, bọn họ cao giọng hò hét, tức giận đến áo xám tiên tri sắc mặt tái nhợt. "Lưu Dật, ngươi thật sự dám ngỗ nghịch thiên thần?" Lưu Dật tay phải duỗi ra, ở áo xám tiên tri bên cạnh người trong khoảnh khắc liền xuất hiện một con chân khí cự trường, đem thân thể của hắn chăm chú nắm lấy. Áo xám tiên tri kinh hãi, vội vã muốn động dùng pháp lực tránh thoát chân khí bàn tay. Có thể ở cự trường bên dưới, hắn càng không có cách nào vận dụng một tia pháp lực. "Chấm muốn bóp chết ngươi, liền dường như bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó, trở lại báo tin. Đi nói cho các ngươi cái gọi là thiên thần, sau 3 ngày, chấm gặp đi thiên thần điện tìm hắn luận võ luận đạo. Nếu như hắn bại bởi chấm, như vậy chờ đợi hắn hạ tràng liền chỉ có một con đường chết. Hung nô vương đình tất cả mọi người đều phải chết. Thiên thần điện cũng đem không còn tồn tại nữa." Lưu Dật dứt lời triệt hồi cự trường, áo xám tiên tri mồ hôi ướt nhẹ phía sau lưng. Hắn thình lình phát hiện, trong cơ thể mình pháp lực dĩ nhiên toàn bộ biến mất rồi. Ở hung nô cao cao tại thượng thiên thần điện tiên tri, biến thành không có bất kỳ pháp lực phế nhân. Loại thủ đoạn này, đương đại khả năng chỉ có thiên thần đại nhân có thể làm được. Lưu Dật này cái hoàng đế đại hán là làm thế nào đến? Ta biết rồi. Ta sẽ đem lời của ngài mang về, bệ hạ." Áo xám tiên tri thậm chí ngay cả một câu lời hung ác cũng không dám nói, liền chạy chối chết mà đi. Ngày mai, một cái kinh thiên tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Hoàng đế đại hán Lưu Dật sắp sửa leo lên Lang Cư Tư Sơn, khiêu chiến Hung Nô Thiên Thần Điện Thiên Thần đại nhân. Tin tức này vừa ra, chỉnh cái đại hán võ lâm cùng Bắc Cương dị tộc các cường giả toàn bộ sôi trào. Đại hán dân chúng tầm thường hay là không biết thiên thần là người nào, có thể võ lâm nhân sĩ môn đều nghe nói qua vô số liên quan với thiên thần điện truyền thuyết. Tương truyền vị thiên thần này đại nhân không biết sống cỡ nào dài lâu năm tháng, vẫn ở Lang Cư Tư Sơn bảo vệ Bắc Cương dị tộc. Bất luận là Hung Nô vẫn là tiên ti, đều tôn Lang Cư Tư Sơn vì là dị tộc thánh sơn, thiên thần điện chi chủ vì là duy nhất chân thần. Chính là có thiên thần điện ở, dù cho là mạnh như tần hoàng hán vũ, cũng không cách nào triệt để tiêu diệt dị tộc, chỉ có thể ở đánh bại dị tộc sau cùng dị tộc thỏa hiệp. Bây giờ hoàng đế đại hán Lưu Dật vũ lực không kém tần hoàng hán vũ, hắn càng là lấy võ đạo tu vi đứng đầu thiên hạ mà nghe tên hoàng đế. Đến tột cùng Lưu Dật cùng thiên thần ai thắng ai thua, trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu. Có điều có một chút khắp thiên hạ giang hồ nhân sĩ đều có thể xác định, cái kia chính là trận chiến này nhất định sẽ thay đổi toàn bộ thiên hạ cách cục. Nếu là thiên thần thắng lợi, hoàng đế đại hán Lưu Dật có thể sẽ chết ở Bắc Cương, mới vừa hoàn thành nhất thống đại hán đế quốc rất có khả năng lại lần nữa sụp đổ. Nếu như thiên thần thất bại, như vậy lấy Lưu Dật vị này thiết huyết hoàng đế tính cách, nên đem Hung Nô Thiên Thần Điện xóa đi. thậm chí toàn bộ Bắc Cương dị tộc đều sẽ bị Lưu Dật xóa đi. Ba ngày sau, Lưu Dật mấy chục vạn đại quân vây quanh Lang Cư Tư Sơn, một các cường giả đang lâm đỉnh núi, nhìn thấy trước mắt óng ánh long lanh thần điện. Lưu Dật thân mang một bộ bạch y liễu, đối với dưới trướng chư tướng nói, các ngươi ở đây chờ đi, chấm chính mình đi vào là có thể. Chúng thần tuân mệnh. Lưu Dật dưới trướng các cường giả đối với chính mình bệ hạ thực lực rất tin tưởng, chỉ sợ bọn họ cùng tiến lên đều sẽ không là Lưu Dật đối thủ. Bọn họ tin tưởng bệ hạ nhất định có thể chiến thắng thiên thần, dẫn dắt bọn họ đạt được thắng lợi. Lý Ngạn, Tả Từ chờ một đám chân cương cảnh cường giả thì lại thủ thế chờ đợi, nếu như Lưu Dật đang cùng thiên thần trong trận chiến ấy ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, bọn họ đều sẽ liều mạng tính mạng hộ Lưu Dật chu toàn. Lưu Dật đẩy cửa mà ra, lúc này toàn bộ thiên thần điện bên trong không có bất kỳ dũng sĩ cùng tiên tri tồn tại. Chỉ có một cái bao phủ ở áo bào trắng bên trong, cả người tỏa ra ánh sáng bóng người. Đây chính là người Hung Nô thiên thần sao? Lưu Dật lượng lớn người này, hắn phát hiện lấy đạo pháp của chính mình tu vi, càng nhìn không thấu người này mệnh cách. Cùng nói đây là cái người, chẳng bằng nói hắn là cái thân mang bạch y tượng thần. Thấy Lưu Dật đi vào điện bên trong, áo bào trắng tượng thần đưa tay xé đi khoác lên người đại bảo, tiện tay ném đến phía sau. Ở rộng lớn áo bào trắng phía dưới, là một người mặc màu xám bố ý, làn da ngăm đen Hung Nô người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này nhìn qua rất là bình thường, vóc người tầm trung, tướng mạo cũng không xuất chúng, trên mặt thậm chí còn có tái ngoại dị tộc đặc hữu hồng núi. Duy nhất để Lưu Dật cảm thấy đến người này khác với tất cả mọi người, là hắn cặp mắt kia, khác nào tinh không giống như thâm thúy mà thần bí. Hung Nô người trẻ tuổi vung tay lên, liền có một mặt bàn vuông xuất hiện ở Lưu Dật trước mặt, trên bàn vuông bày một bình trà cùng mấy đĩa điểm tâm. Hắn mỉm cười đưa tay đối với Lưu Dật xin mời nói, hoàng đế đại hán ở xa tới là khách, uống trước chút nước trà giải giải khát đi. Lưu Dật ngồi ở bàn gỗ đối diện bồ đoàn bên trên, cũng không có đi châm trà nước. Hung Nô thanh niên cho Lưu Dật rót một ly, đem nước trà đẩy đến Lưu Dật trước người, cười hỏi, hoàng đế sợ ta cho ngươi hạ độc. Lưu Dật không nói gì, nâng chung trà lên liền uống một hớp. Tu luyện đến đánh vỡ hư không, thấy thần không xấu võ thánh cảnh giới, trên thế giới đã không có cái gì có thể độc đến Lưu Dật. Hung Nô thanh niên cũng uống một hớp, đối với Lưu Dật nói, này trà chính là ta vật hái Thiên Sơn Tuyết Liên, tụ tập mấy chục loại kỳ chân, lấy tuyết sơn tuyển thủy pha chế mà thành. Lưu Dật gật đầu nói, trà hương phân tán, thấm ruột thấm gan, đúng là thế gian hiếm thấy chân phẩm. Ngươi chính là Hung Nô thiên thần. Không nghĩ đến dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Hung Nô thanh niên cười nói, tự ngươi ta bực này người, tối ra đối với chúng ta tới nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hung Nô thanh niên đang khi nói chuyện, dung nhan nhanh chóng già yếu xuống, mấy hơi thở sau liền biến thành vòng eo trắng kiện, khuôn mặt thô lỗ Hung Nô hán tử trung niên, lại quá mấy tức, lại thành một người có mái tóc đi quang, già cỗi chi niên Hung Nô ông lão. Ở hắn lao tới trình độ nhất định sau, thân thể trong khoảnh khắc lại bắt đầu tỏa ra sự sống cùng sức sống, một lần nữa phản lao hoàn đồng, biến thành Hung Nô thanh niên. Thậm chí so với Lưu Dật lần đầu gặp gỡ hắn lúc còn trẻ vài tuổi, thành một cái linh xảo Hung Nô thiếu niên. Liên Lưu Dật cũng không khỏi tán dương, ngươi có bực này bản lĩnh, đúng là xứng đáng người Hung Nô trong miệng thiên thần xưng hô. Hung Nô thiếu niên uống một hớp trà, đối với Lưu Dật nói, thiên thần chỉ là nhân loại xưng hô với ta mà thôi. Bọn họ nhỏ bé, gầy yếu, chỉ có thể nằm rạp ở ta dưới chân khẩn cầu che chở. Mà ngươi này cái hoàng đế đại hán nhưng không giống nhau, ta có thể cảm giác được ngươi cùng ta là ngang nhau tồn tại. Thú vị, thực sự quá thú vị. Xuất phát từ đối với đồng loại tôn trọng, hoàng đế liền không cần xưng hô ta thiên thần. Ngươi có thể xưng hô tên của ta, Ân. Nói tới đây thời điểm, Hung Nô thiên thần đột nhiên dừng lại một chút. Bị người xưng hô thiên thần lâu, hắn cũng tựa hồ quên tên của chính mình. Ngươi có thể gọi ta là Trường Sinh Thiên. Chương 511, chấm muốn diệt hết Bắc Cương dị tộc, cuối cùng vẫn là muốn chém ngươi. Trường Sinh Thiên. Chẳng lẽ ngươi không có loài người tên? Trường Sinh Thiên lắc đầu nói, hoàng đế nói vậy có thể nhìn ra, trên người ta cũng không có nhân loại các ngươi nắm giữ mệnh cách. Nói thật, ngươi có thể lấy nhân loại thân thể lên cấp võ thánh, ta cũng cảm giác rất kỳ quái. Trăm ngàn năm qua, ta chỉ gặp qua một nhân tộc võ thánh, ngươi là cái thứ hai. Trường Sinh Thiên hay là quá lâu chưa từng thấy có thể nói hết đồng loại, đối với Lưu Dật hưng khởi giảng giải dục vọng. Ta nguyên bản là không có ý thức một mảnh hỗn độn, chỉ là quanh năm suốt tháng bị tái ngoại loài người tối trào, từ từ sản sinh linh trí. Những này Bắc Cương bộ lạc chủng tộc gì người đều có, tạm thời liền gọi bọn họ là người Hung Nô đi. Bọn họ bộ lạc cùng bộ lạc trong lúc đó lẫn nhau cự phạt, vô cùng máu tanh mà tàn khốc. Thắng lợi bộ lạc sẽ đem thất bại bộ lạc nam tử toàn bộ chém giết, nữ nhân cùng hài tử mang đi, xem là người thắng chiến lợi phẩm. Thời gian lâu dài đám nhân tộc này dĩ nhiên dựa vào loại hành vi này phát triển lớn mạnh, để ta cảm thấy rất là thần kỳ. Thắng lợi bộ lạc tự nhiên sẽ giết bỏ làm thịt dê cảm tạ Trường Sinh Thiên che chở. Thờ phụng ta càng nhiều người, ta sức mạnh liền càng ngày càng mạnh mẽ. Đến lúc sau bọn họ hình thành bộ tộc sau khi, ta cũng có thể biến ảo ra nhân loại thân thể, liền như cùng ngươi bản thân nhìn thấy như vậy. Vì lẽ đó ta cùng ngươi không giống nhau, ta là trời sinh thần linh. Nghe Trường Sinh Thiên giảng giải, Lưu Dật đại khái đối với hắn có chút hiểu rõ. Theo ấn Trường Sinh Thiên lời giải thích, hắn là chân chính thần linh, mà không phải nhân loại kia bị thần thoại. Dựa theo lời giải thích của ngươi, ngươi là duy nhất thần, chúng ta Trung Nguyên sẽ không có thần sao? Trung Nguyên đại địa, có như ngươi vậy võ thánh cường giả, có hay không tiên thiên thần linh ta liền không rõ ràng. Ta thông qua thôi diễn thiên cơ, cảm giác Trung Nguyên khu vực đối với ta vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó ta chưa bao giờ từng tới Trung Nguyên. Ở hơn 10 năm trước, ta lại thôi diễn một lần thiên cơ, phát hiện Trung Nguyên tựa hồ không nguy hiểm như thế. Hay là Trung Nguyên trước có thần, hiện tại cái này ít ngày thần đã rời đi đi. Thiên cơ biểu hiện, ở trăm năm sau nên có năm đại Bắc Cương dị tộc làm chủ Trung Nguyên, đem Trung Nguyên người Hán giết đến chỉ còn chưa tới một thành, lật đổ người Hán Giang Sơn. Ta đem mệnh danh là Ngũ Hồ Loạn Hoa Thiên Thần Điện cường giả sở dĩ gặp bang chủ Hung Nô, tiên ti chờ tộc, cũng là bởi vì ta nhòm ngó đến thiên cơ. Hoàng đế đại hán, ta đây là thuận lòng trời mà vì là. Thuận lòng trời mà vì là. Lưu Dật cười nói, ta hoàng đế đại hán chính là chân long thiên tử, đại biểu chính là thiên đạo. ngươi như thật sự thuận lòng trời mà vì là, liền nên quy thuận với chấm, nghe chấm ý chỉ làm việc. Trường Sinh Thiên, trước ngươi không phải không biết Trung Nguyên đại địa có hay không có thần linh sao? Quá khứ có hay không, chấm cũng không muốn biết. Chấm muốn nói cho ngươi chính là, hiện tại có. Chấm chính là Hoa Hạ chi thần, làm hộ ta Hoa Hạ quốc thái dân an. Bất kỳ dám cùng xâm chiếm ta Hoa Hạ người, bất kể là người vẫn là thần, chấm tất chu diệt. Trường Sinh Thiên kinh ngạc nói, tự ngươi ta bực này tồn tại, còn quan tâm những này? Ở trên thảo nguyên, bất luận bộ lạc nào muốn tiêu diệt một cái khác bộ lạc, ta cũng sẽ không làm việc. Nhân loại quá gầy yếu có điều là run rế bình thường chủng tộc. Bọn họ chiến tranh, có điều chính là ta chống vắng vô vị sinh hoạt tăng thêm mấy phần lạc thú thôi. Lưu Dật hỏi ngược lại, vậy ngươi vì sao phải kiến Thiên Thần Điện, trợ giúp trên thảo nguyên người Hung Nô xâm lấn ta Đại Hán? Bởi vì bọn họ lớn mạnh sau khi gặp cho ta sức mạnh mạnh hơn. Bọn họ thờ phụng ta vì thần, ta đương nhiên phải lấy thần chi danh bảo vệ bọn họ. Lưu Dật vây vây tay, cười nói, ngươi xem, vì lẽ đó chúng ta trong lúc đó vẫn là không đến đàm luận. Chấm muốn diệt hết Bắc Cương dị tộc, cuối cùng vẫn là muốn chém ngươi. Chỉ sợ ngươi không làm được. Trường Sinh Tiên trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, đối với Lưu Dật nói, Hoàng đế Đại Hán, ta là tiên tiên thần linh, thực lực xa không phải ngươi loại này ngày mốt võ thanh có thể so với. Điểm này ta đã nghiệm chứng quá. Chỉ cần ngươi đồng ý xuất quân rút đi, ta có thể để cho Bắc Cương dị tộc trăm năm bên trong không còn xuôi nam, ta nói được là làm được. Xin lỗi, chấm chính là vì đem dị tộc chém tận giết tuyệt mà tới. Nếu như thế, ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi cái này Trung Nguyên tân thần xóa bỏ. Trường Sinh Thiên trên người dâng lên ngập trời khí thế, vung quyền hướng về Lưu Dật đập tới. Hắn đã không cần cái gì binh khí, Trường Sinh Thiên nắm đấm liền hư không đều có thể đập nát, bất kỳ binh khí đều không nhịn được hắn một quyền. Được, đây mới là chấm muốn chiến đấu. Lưu Dật một chỉ điểm ra, chất phát chân nguyên dâng tới Trường Sinh Thiên. Tam phân thần chỉ, đoạn ngọc phất kim. Giờ khắc này Lưu Dật lại dùng ra này một chiêu, uy lực cùng tông sư cảnh thời điểm hoàn toàn không thể giống nhau. Dù cho là võ đạo chân cương cường giả ở đây, cũng sẽ bị Lưu Dật chỉ điểm một chút giết. Ầm ầm ầm. Trường Sinh Thiên quyền cương cùng Lưu Dật chỉ kình lẫn nhau va chạm, toàn bộ đại điện đều lảo đảo lảo đảo. Sau một đòn, Trường Sinh Thiên kinh ngạc nói, ngươi chân nguyên càng có thể so với tiên thiên thần linh. Trường Sinh Thiên bước vào võ thánh đến cảnh đã không biết bao lâu năm tháng, hắn tích lũy chân nguyên chất pháp vô cùng, tự nhận là có thể ung dung chấn áp Lưu Dật cái này mới vào võ thánh cảnh giới cường giả. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới gặp nhàn nhã cùng Lưu Dật uống trà. Bây giờ hai người giao thủ một cái, Trường Sinh Thiên mới phát hiện Lưu Dật mạnh mẽ. Này vừa mới bắt đầu mà thôi. Lưu Dật đặt chân võ thánh cảnh giới, hệ thống khen thưởng Tam Thanh Đạo Quyết hơn xa trước hắn tu luyện bất kỳ nội công. Tam Thanh Đạo Quyết bao hàm trên thanh, ngọc thanh, quá rõ ràng ba môn nội công tâm pháp, mỗi một môn đều muốn hơn xa Lưu Dật trước tu luyện tam phân quy nguyên khí. Tam thanh hợp nhất sau khi, Lưu Dật nội lực sinh sôi liên tục, bất cứ lúc nào có thể điều động tiên địa nguyên lực. Lưu Dật lại là một chỉ điểm ra, nay chỉ tay chính là tam phân thần chỉ bên trong sát chiêu, quy nguyên một đòn. Trường Sinh Thiên hóa quyền thành trưởng, dùng hắn ở dài lâu trong 5 tháng lĩnh ngộ mạnh mẽ trưởng pháp đến ứng đối Lưu Dật này một chiêu. Hắn trưởng kinh có tới dài hơn một trượng, gào thét dâng tới Lưu Dật. Trường Sinh bất diệt, Trường Sinh tạo hóa trưởng. Thiên thần điện lại lần nữa phát sinh đung đưa kịch liệt, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Lý Ngạn, Đồng Nguyên mọi người ở bên ngoài ngước nhìn lão đạo đại điện, chấn động nói, vậy hạ cùng Hung Nô thiên thần độc thủ. Cung điện này cao vút nguy nga, như núi lớn khó có thể lay động. Đến tột cùng là thực lực như thế nào, có thể đem thiên thần điện chấn động thành như vậy? Hung Nô thiên thần thực lực quả nhiên sâu không lường được, bệ hạ càng là có thể xưng vô địch. Trận chiến này, e sợ không có chúng ta nhúng tay chỗ trống. Nguyên bản Đồng Nguyên mấy người còn muốn nếu là Lưu Dật đánh không lại thiên thần, bọn họ liền cùng nhau tiến lên, trợ chính mình bệ hạ chống đỡ cường địch. Bây giờ nhìn đến thiên thần điện thanh thế, mấy trong lòng người biết được, Lưu Dật cùng Hung Nô thiên thần trong lúc đó giao thủ có thể so với thiên uy, này đã không phải bọn họ có thể tham gia chiến đấu. Đại điện muốn sụp đổ mau chóng lùi lại, chớ bị chiến đấu dư âm lan đến. Lưu Dật dưới trướng các đại tướng cấp tốc chỉ huy sĩ tốt lùi về sau, vây quanh ở làng Cư Tư Sơn chu vi quân Hán tướng sĩ, ít nhất phải rút khỏi 50 dặm ở ngoài mới có thể bảo đảm an toàn. Ở Thiên Thần Điện mặt sau trên một ngọn núi, Hung Nô đại đan Vu Hô chủ tuyển cùng một đám Hung Nô quý tộc căng thẳng nhìn chằm chằm Thiên Thần Điện phương hướng. Chương 512, chấm cần muốn sức mạnh của các ngươi. Bọn họ tìm kiếm thiên thần che chở, toàn bộ trốn ở chỗ này, duy nhất kỳ vọng chính là thiên thần có thể chiến thắng Lưu Dật, bảo vệ Hung Nô vương đỉnh. Hô chủ tuyển vốn tưởng rằng Lưu Dật có điều chỉ là phàm nhân, thiên thần ung dung liền có thể trấn áp. Vậy mà hai người bọn họ ở thần điện đại chiến hồi lâu, đánh cho thiên thần điện lảo đảo, vẫn như cũ không phân ra thắng bại. Điều này làm cho Hô chủ tuyển sản sinh một loại dự cảm xấu. Thiên thần đại nhân, thật có thể thắng sao? Đứng ở Hô chủ tuyển bên người một cái áo xám tiên tri thành kính nói, thần có mặt khắp nơi, không gì không làm được. Toàn trí toàn năng thần, nhất định có thể chiến thắng Hoàng đế Đại Hán. Chỉ hy vọng như thế đi. Rầm rầm. Ầm ầm ầm. Ở Hung Nô quý tộc cùng Đại Hán mấy trăm ngàn tướng sĩ chú ý bên dưới, nguy nga đứng vững thiên thần điện dĩ nhiên ầm ầm nổ bể ra đến, như ngọc bức tường nứt toác đến đâu đâu cũng có. Lưu Dật cùng Trường Sinh Thiên hai người chiến đấu, dĩ nhiên mạnh mẽ đem thiên thần điện đánh nát. Vỡ vụn bức tường oanh tạc đến trên vách núi, gợi ra Lang Cư Tư Sơn tuyết động chấn động, tuyết lớn như sóng triều giống như hướng phía dưới tuôn đến. Không được, là tuyết lở. Mau bỏ đi. Các ngươi trước tiên lui, chúng ta trước tiên thi pháp chỉ hoãn tuyết lở. Lưu Dật đại quân đã ở cực tốc hành quân, vẫn như cũ dễ dàng bị lướt xuống tuyết lở liên lụy. Ở thiên thai trước mặt, nhân loại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Thời khắc mấu chốt, Thiên Hạ Hội hộ pháp trưởng Lão Tả Từ xuất linh vũ cát, Tử Hương, Mục Lộc, Trương Linh, Thanh Ngục, Huyền Minh chờ một đám pháp thuật cao thủ ai nấy dùng thủ đoạn, liên thủ thôi thúc một tòa trong suốt đại trận, đem báo tuyết ngăn ở ngoài trận. Bọn họ hai tay thi pháp, ánh mắt nhưng tập trung ở trên bầu trời hai bóng người trên người. Trường Sinh Thiên cùng Lưu Dật đã thoát khỏi thiên địa giằng buộc, có thể tùy ý trôi nổi ở trên bầu trời. Lưu Dật trên người kiếm khí bộc phát, lấy chân nguyên ngưng tụ ra hơn 1000 trôi phi kiếm công kích Trường Sinh Thiên. Trường Sinh Thiên thì lại triển khai bí pháp, ở chính mình chu vi ngưng tụ ra một đầu hơn 10 trượng trường cự lang bóng mờ, đem Lưu Dật công kích hết mức che ở bóng mờ ở ngoài. Thần linh. Bệ hạ là chân chính thần linh. Lưu Dật mạnh mẽ, ở Tả Tử, Lý Ngạn chờ trong mắt người, đã không phải vũ lực có khả năng giải thích. Dẫm lên trời, điều động phi kiếm, này không phải thiên hạ chí cường thần linh lại là cái gì? Tào Tháo, Triệu Vân, Đồng Phong, Lưu Bị chờ một chúng đại hán tướng quân xuất quân tiến lên, nhìn lại đứng ở bầu trời bên trên bệ hạ, trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tào Tháo kinh hô, bệ hạ có thể ngự không mà đứng, thật sự là thần tiên thủ đoạn. Chúng ta năm đó không biết tự lượng sức mình cùng bệ hạ là địch thời điểm, bệ hạ nếu có thể sử dụng tới thủ đoạn như thế, chúng ta chẳng phải đã sớm bó tay chịu trói. Thân là đại hán tông chính Lưu Bị đối với Lưu Dật sùng bái đến tột đỉnh, hướng mọi người nói, bệ hạ định là trời cao phái tới quân phù hán thất, cứu vớt thiên hạ lê dân bách tính thần linh đế quân. Trường Sinh Thiên đứng ở cự lang bóng mờ bên trong, sắc mặt âm trầm đối với Lưu Dật nói rằng, chấm dứt ở đây đi, hoàng đế đại hán, ta thừa nhận thực lực của ngươi không kém ta, có điều nếu như ta đem hết toàn lực, ngươi nhất định sẽ trọng thương trở ra. Ngươi bị thương, e sợ cũng không cách nào hoạt quá lâu. 300 năm trước, đại hán liền cũng có một cái võ thánh cấp bậc cường giả xuất chinh thảo nguyên. Hắn xuất quân giết tới Lang Cư Tư Sơn, cùng ta đại chiến một trận mới rút đi. Người này thối lui sau khi một năm liền ngã xuống hoàng đế đại hán, ngươi đừng không phải muốn bộ hắn góp chân. Lưu Dật chiến ý bộc phát, cất cao giọng nói, ngươi nói võ thánh cường giả, hẳn là ta đại hán tiên tiêu hoắc khứ bệnh chứ? Ta đại hán cường giả thương ở trong tay ngươi, châm thân là hoàng đế, đương nhiên phải báo thù cho hắn tuyết hận. Trường Sinh Thiên, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Ta hảo ngôn khuyên bảo, ngươi càng như vậy ngu xuẩn mất khôn. Cũng được, ta liền để ngươi xem một chút tiên thiên thần linh cùng nhân loại chân chính chênh lệch. Trường Sinh Thiên dứt lời, điên cuồng thôi thúc tự thân pháp lực, quay trung quanh ở quanh người hắn cự lang bóng mờ từ từ ngưng tụ lớn mạnh, cuối cùng hóa thành một đầu chiều cao mười mấy trượng, lưng mọc hai cánh màu trắng cự lang. Mười mấy trượng cự lang vắt ngang với trên bầu trời, làm cho người ta thị giác xung kích tương đương to lớn. Quái, quái vật. Hung nô tại sao có thể có loại quái vật này tồn tại? Không thể. Trời ạ, này cự lang hẳn là muốn một cái đem một ngọn núi nuốt vào. Quân hán các binh sĩ trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, không phải bọn họ không đủ dũng mãnh, thực sự là Trường Sinh Thiên ngưng tụ mà thành cự lang quá mức khủng bố. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, nếu là cái này khủng bố đại gia hỏa nhảy vào đại hán quân trong trận tàn phá, gặp cho đại quân mang đến thế nào thương vong. Hung nô đại đan Vu Hô chủ tuyển thì lại một mặt cùng nhiệt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, thiên thần đại nhân, quá vĩ đại. Này vô cùng sức mạnh to lớn, trên đời người phương nào có thể địch. Chỉ cần thiên thần đại nhân có thể chém giết vua Hán Lưu Dật, đánh tan đại hán bộ đội, chúng ta vẫn như cũ có cơ hội làm chủ thiên hạ. Thiên thần đại nhân, thiên thần đại nhân. Vô số hung nô quý tộc cùng dũng sĩ đều hô to thiên thần chi danh, quân hán các đại tướng thì lại sắc mặt nghiêm nghị. Đồng Phong ngước nhìn vòng trời, đối với Triệu Vân nói, Tử Long, bệ hạ gặp nguy hiểm, chúng ta muốn đi giúp hắn. Triệu Vân lắc đầu nói, không có bệ ra lệnh, chúng ta không thể làm bừa. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, xông lên e sợ giúp không được bệ hạ. Nhưng là, Tử Hổ, không cần nghĩ quá nhiều, chờ đợi bệ hạ mệnh lệnh liền có thể. Như bệ hạ có lệnh, dù cho liều mạng tính mạng chúng ta cũng sẽ không tiếc. Cảm thụ màu trắng cự lang tỏa ra uy thế khủng bố, Lưu Dật cười nói, Man Di chính là Man Di, dù cho nắm giữ sức mạnh, cũng là dùng loại này dã man thô bạo phương thức đến triển khai. Chấm để ngươi nhìn ta một chút hoa hạ tổ tiên trí tuệ đi. Thanh Long chiến giáp, thân giải hình thái thứ nhất, thần tiêu Thanh Long Vương. Ở Lưu Dật thăng cấp võ thánh cảnh giới sau, xoay quanh ở hắn sau lưng Thanh Long bóng mở dĩ nhiên có thể ngưng là thực thể. Lưu Dật điều động dài đến 10 trượng màu xanh cự long, cùng Trường Sinh Thiên biến ảo ra sói trắng ở trên bầu trời giao chiến. Màu xanh cự long rõ ràng không phải cự lang đối thủ, bị màu trắng cự lang đánh cho liên tục bại lui. Trường Sinh Thiên thấy mình chiếm thượng phong, đối với Lưu Dật cười nhạo nói, ngươi này Thanh Long, hẳn là trong truyền thuyết người kim chiến giáp đi. Tần Hoàng doanh chính khuynh thiên hạ binh lính lấy đúc người kim 12, sức chiến đấu xác thực không phải chuyện nhỏ. Đáng tiếc à, mặc dù ngươi nắm giữ bực này lợi khí, cũng lay động không được ta Trường Sinh Lang Thần. Lưu Dật đem Thanh Long cất vào phía sau, đối với Trường Sinh Thiên cười nói, ta hoa hạ vạn dân trí tuệ có thể không chỉ dừng lại tại đây, ngươi cao hứng quá sớm. Các tướng quân, chấm cần muốn trợ giúp của các ngươi. Đem các ngươi người kim lệnh bài giơ lên, mượn chấm dùng một lát. Đồng Phong nghe vậy vui vẻ nói, Tử Long, là bệ hạ đang kêu gọi chúng ta. Triệu Vân gật gù, ta nghe được. Đồng Phong đội vã giơ lên khiếu thiên chiến giáp kim loại bài, cao giọng đáp, bệ hạ, sức mạnh của chúng ta ngươi cứ việc sử dụng. Triệu Vân cũng kiên định giơ lên mãng hoang chiến giáp kim loại bài. Ta cùng bệ hạ quen biết với bé nhỏ, nguyện lĩnh viên tùy tùng bệ hạ. Vương Việt giơ lên kim ảnh giết chiến giáp kim loại bài, cao giọng nói, có thể cùng bệ hạ cùng ngăn địch, Vương Việt có phúc ba đời. Hứa Chử giơ lên tiên đồng chiến giáp kim loại bài, hò hét nói, bệ hạ, thần Hứa Chử thể sống chết trung thành với ngươi. Chương 513, Hoa Hạ Tổ Long. Rong rổi thảo nguyên, chinh phạt dị tộc, bệ hạ chính là ta Mã Siêu trong lòng minh chủ. Điện vi ở đây, nguyện liều mình bảo vệ bệ hạ. Hoàng Trung nguyện lấy cung tên trong tay, vì là bệ hạ mở ra đường đến. Phá tập dị tộc, há có thể thiếu được rồi ta cam hưng bá. Sử A chính là bệ hạ lợi kiếm trong tay, bệ hạ mũi kiếm chỉ, ta hướng về vô địch. Ngụy Duyên ở đây, định trợ bệ hạ công diệt dị tộc. Tuy rằng ta Lữ Phụng Tiên mỗi lần ra tay đều là ban thưởng, nhưng lần này nhưng là vì nước nhà đại nghĩa. Ta Lữ Bố sức mạnh, bệ hạ thỏa thích sử dụng đi. Lữ Bố, Sử A, Ngụy Duyên, Điền Vi, Hoàng Trung, Ma Siêu, Cam Linh. Sở Hữu nắm giữ người kim chiến giáp đại tướng dồn dập giơ lên kim loại lệnh bài, đem toàn bộ chân khí rót vào đến lệnh bài bên trong. 11 đạo lệnh bài từng người phát sinh tia sáng chói mắt, phóng ở Lưu Dật trên người. Thủy Hoàng bên trong cung điện dưới lòng đất 12 người kim sức mạnh, giờ khắc này toàn bộ tụ tập ở Thanh Long chiến giáp bên trên. Lưu Dật nhìn thẳng Trường Sinh Thiên biến ảo mà ra cự lang nói, ta có một vị tiền bối, hắn dốc hết thiên hạ binh lính chế tạo ra người kim chiến giáp. Vì thế nhạ được thiên hạ người đều mắng hắn là bạo quân, hắn cũng sẽ không tiếc. Ta biết, vị tiền bối này chế tạo ra như vậy thần binh, không phải vì để chúng nó an nghỉ lòng đất, cũng không phải vì để bọn họ trở thành Hoa Hạ nội chiến lợi khí, mà chính là sẽ có một ngày, ở người hữu duyên bàn tay trùng kiến thiên nhật, trở thành ta Hoa Hạ chống lại dị tộc trưởng thành. Thanh Long chiến giáp, thần giải cuối cùng hình thái, Hoa Hạ tổ long. Ở hắn người kim lệnh bài ra chỉ dưới, Lưu Dật ngưng tụ ra thanh long điên cuồng tăng vọt. Thanh long trên người màu sắc cũng do thành chuyên hắc, hóa thành một điều chiều cao trăm trượng màu mực cự long. Lưu Dật đứng ngạo nghễ với đầu rồng bên trên, trên người chiến giáp cũng biến thành màu mực. Lang cư tư bên dưới ngọn núi các tướng sĩ nhìn thấy cự long đằng không, phát sinh vô cùng cuồng nhiệt hò hét. Cự long hiển linh, nô hoàng uy vũ, nô hoàng thiên mệnh sở quy, cho nên mới phải có cự long bảo hộ. Thần long và tuế, đại hán tất thắng. Long chính là đại hán vật tổ, cũng là Hoa Hạ vật tổ. Thân là đại hán con dân, bọn họ cũng sẽ không e ngại thần long, chỉ có thể đem thần long xem là chính mình dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng. Trường Sinh Thiên rõ ràng bị Lưu Dật thần giải cuối cùng hình thái sợ rồi, coi như là hắn đem hết toàn lực, cũng không cách nào ngưng tụ ra trăm trượng thân thể a. Không thể. Hoàng đế đại hán chính là ngày muốt võ thánh, làm sao có khả năng nắm giữ như vậy siêu phàm sức mạnh? Ta không tin. Thân thể khổng lồ để làm gì, như thế không nhịn được ta một đòn. Trường Sinh Thiên mãnh xông lên, dương nhanh múa vút hướng về đầu rồng căn xé, ý đồ đem đứng ở đầu rồng bên trên Lưu Dật nuốt vào trong bụng. Lưu Dật ở trên cao nhìn xuống, đưa tay phải ra, Hoa Hạ tổ long cũng tùy tùng Lưu Dật động tác mở ra miệng rồng. Hoa Hạ tổ long thành tựu người kim chiến giáp thần giải võ kỹ, Lưu Dật đối với như cánh tay sai khiến. Rầm rầm. Cự long há mồm thổ tức, mênh mông như biển chân nguyên đánh vào màu trắng cự lang trên người, đem cự lang triệt để nuốt hết. Một đòn tiêu tan sau khi, màu trắng cự lang bóng người cũng biến mất ở trên bầu trời không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên thần đại nhân, thiên thần đại nhân biến mất rồi. Lẽ nào là trên trời muốn giết ta đại hung nô sao? Trường Sinh Thiên biến mất, hung nô các quý tộc như cha mẹ chết, quân hán các tướng sĩ thì lại phát sinh từng trận hoan hô. Bệ hạ vô địch, bệ hạ và thuế. Lưu Dật chân mày hơi nhíu lại, Trường Sinh Thiên liền như vậy biến thành cho bụi. E sợ quá mức đơn giản một chút, hắn vẫn có thể cảm giác được Trường Sinh Thiên tồn tại, vị này bảo hộ hung nô vô số năm cổ lao thần minh, e sợ không yếu ớt như vậy. Quả nhiên, mấy hô hấp qua đi, một bóng người một lần nữa trên không trung ngưng tụ, hóa thành khoác áo bào trắng hung nô thần linh rằng rớp. Các ngươi mau nhìn, là thiên thần. Thiên thần đại nhân không chết. Ta liền biết, thiên thần đại nhân là sẽ không bỏ qua chúng ta. Hung nô các quý tộc mừng đến phát khóc, Trường Sinh Thiên thì lại đối lập ở cự long bên trên Lưu Dật nói rằng, người hắn hoàng đế, ta thừa nhận ngươi nắm giữ vô cùng sức mạnh to lớn, có thể ở trong khoảnh khắc đem thân thể của ta phá vỡ. Luận chiến lực, ta không phải là đối thủ của ngươi. Có thể vậy thì thế nào đây? Ta cũng không phải là loại người thân thể, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng vĩnh viễn không thể giết chết ta. Ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là mang theo ngươi người thối lui, cùng hung nô nghị hòa. Ta đáp ứng ngươi trong vòng trăm năm hung nô không xâm chiếm đại hán điều kiện dĩ nhiên hữu hiệu. Nếu là ngươi cố ý diệt hung nô, bản thân cũng sẽ cùng đại hán không chết không thôi. Lưu Dật nhìn lại lần nữa phục sinh Trường Sinh Thiên, thầm nghĩ trong lòng, dĩ nhiên giết không chết à? Chấm vốn cho là hắn chỉ là một đoàn lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ mà thành, không nghĩ tới bên trong có ẩn tình khác. Lưu Dật lại thôi thúc Hoa Hạ tổ long chém giết Trường Sinh Thiên mấy lần, liền như Trường Sinh Thiên nói tới như vậy, giết chết thân thể hắn căn bản không có tác dụng. Đã như vậy, chấm ngay ở trên tinh thần đưa ngươi tiêu diệt đi. Lưu Dật thôi thúc Tam Thanh Đạo Quyết bên trong thần hồn diệu pháp, ngưng tụ ra ba đạo thần quang tấn công về phía Trường Sinh Thiên. Trường Sinh Thiên cười to nói, vô dụng, hoàng đế đại hán, ta là tiên thiên thần linh, sẽ không bị. Đây là cái gì? Không. Trường Sinh Thiên trước còn không có sợ hãi, ở thần quang đi vào trong cơ thể sau lập tức liền trở nên khuôn mặt và mẹo, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tam Thanh Đạo Quyết chính là đạo môn chí cao pháp quyết, ở cõi đời này không có đạo thuật nào có thể so với được với. Dù cho là tiên thiên thần linh thần thức, cũng đánh không lại Lưu Dật Tam Thanh thần quang. Nếu không cách nào tiêu diệt Trường Sinh Thiên thân thể, Lưu Dật liền dự định triệt để tiêu diệt hắn thần thức. Lưu Dật liền muốn nhìn một chút, thần hồn câu diệt sau khi, Trường Sinh Thiên đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Trường Sinh Thiên ở trên bầu trời phát sinh thê thảm kêu rên, liền phía sau một đám hung nô quý tộc nghe ngóng đều kinh hồn bạt vía. Đến tột cùng cần trải qua thế nào thống khổ mới có thể phát sinh như vậy tiếng kêu thảm thiết. Này hay là bọn hắn không gì không làm được thần sao? Không tới một phút thời gian, Trường Sinh Thiên toàn bộ ý thức liền triệt để dập tắt, mà thân thể hắn cũng hóa thành một viên nắm đấm đại màu trắng viên bi. Này châu hóng ánh long lanh, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, coi như là trên đời đỉnh cấp mỹ ngọc cũng không sánh được. Vật này là Trường Sinh Thiên. Lưu Dật duỗi tay một cái, đem bạch ngọc châu thu vào trong lòng bàn tay, tìm kiếm bảo châu ảo diệu. Thì ra là như vậy. Chấm rốt cuộc biết Trường Sinh Thiên là cái gì? Lưu Dật thăm dò một phen, rốt cuộc biết được Trường Sinh Thiên huyền bí. Trường Sinh Thiên sở dĩ vì là thiên thực chính là một luồng không cho với đại thiên thế giới tiểu không gian, bên trong không gian đại khái có cân nhắc trăm vạn km hai diện tích. Màu trắng linh châu có thể dừng lại trên đời này bất kỳ vị trí nào, trùng hợp đi ngang qua tái ngoại thảo nguyên thời điểm, bị thảo nguyên dị tộc tín ngưỡng, từ từ sản sinh linh trí. Lưu Dật dù cho có võ thánh cảnh sức chiến đấu, thực lực cường hãn, cũng không cách nào dập tắt một chỗ không gian, vì lẽ đó Trường Sinh Thiên là giết không chết. Có điều hiện tại Trường Sinh Thiên không còn linh trí, có giết hay không hắn cũng là không đáng kể. Nay bạch ngọc châu hiện tại là vật vô chủ, Lưu Dật đơn giản vận dụng Tam Thanh Đạo Quyết, vì nó đánh tới dấu ấn. Từ đó về sau, Bạch Ngọc Châu liền sẽ vì là Lưu Dật điều động, cũng không còn cách nào sản sinh tân linh trí. Chương 514, Đại Phong Quân Thần, sáng lập truyền kỳ Đại Hán, đại kết cục. Trường Sinh Thiên hóa thành Bạch Ngọc Châu bị Lưu Dật thu vào trong lòng bàn tay, hung nô thiền vô cùng các quý tộc vô cùng tuyệt vọng. Thiên thần đại nhân thật sự chết rồi, bị hoàng đế Đại Hán cho giết chết. Vì sao lại biến thành như vậy, thiên thần không phải không gì không làm được sao? Lưu Dật đứng ngạo nghễ với bầu trời phá trận, đối với dưới trướng bên dưới đại quân kia nói, hung nô thiên thần dĩ nhiên đến tội, chứ nghe lệnh, diệt Hung Nô Vương Đình. Xin nghe bệ hạ mệnh lệnh. Giết. Lưu Dật chém giết Trường Sinh Tiên sau khi, đại hán các tướng sĩ sĩ khí kéo lên đến đỉnh điểm, hướng về Hung Nô quý tộc cùng Thiên Thần Điện Dương Nhiệt chiếm giữ ngọn núi xung phong mà đi. Không có Thiên Thần biến số này, còn lại Hung Nô thế lực hoàn toàn không phải đại hán đối thủ, rất nhanh sẽ vì là quân Hán tiêu diệt. Đại Hán hưng vũ 5 năm, hoàng đế Lưu Dật xuất lĩnh 100 vạn đại quân chiến thắng trở về, Lạc Dương bách tính dồn dập tuân ra ngoài thành, sắp hàng hai bên hoan nghênh đắc thắng trở về các tướng sĩ. Vua Hán Lưu Dật trận chiến này quân chia thành 5 đường, diệt Thiên Thần Điện, chém giết Hung Nô Thiên Thần, đem Hung Nô, Tiên Ti chờ Bắc Cương dị tộc Vương Đình lùi tán theo lửa. Sở hữu tham chiến dị tộc võ giả đều bị vua Hán phế bỏ tu vi, ném tới gian khổ nhất mỏ bên trong, chờ đợi bọn họ chính là không ngừng nghỉ làm lụng, mãi đến tận bọn họ mệt chết mới thôi. Hung Nô, Tiên Ti các dị tộc tộc nhân tử thương nặng nề, có thể sống sót 10 không còn một. Lưu Dật đem những này còn sót lại dị tộc người mạnh mẽ thiên vào Đại Hán cảnh nội, để bọn họ vì là Đại Hán bách tính làm lụng. Mất đi sinh tồn căn cơ và văn hóa, dùng không được bao nhiêu năm, những người này liền sẽ hoàn toàn bị Đại Hán đồng hóa. Bọn họ đời sau thậm chí sẽ không biết chính mình tổ tiên đã từng là dị tộc người. Trải qua trận chiến này, Bắc Cương lại không dị tộc, Lưu Dật đem khổng lồ Bắc vực thảo nguyên mệnh danh là Hàn Châu, trở thành Đại Hán Tân Đại Châu. Hắn hạ lệnh ở Hàn Châu địa vực xây lên một tòa Hàn Châu thành, đem không ít tự nguyện báo danh bách tính tiên hướng về Hàn Châu. Ở Hàn Châu bách tính chủ yếu lấy chăn bò ngựa chăn nuôi làm chủ. Mỗi một cái tự nguyện thiên hướng về Hàn Châu bách tính, Lưu Dật đều sẽ cho bọn họ phân phát phòng ốc, ngựa cùng dây bò, để bọn họ ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Theo thời gian trôi đi, Đại Hán sở hữu châu quận đều là một phái hân hân hướng vinh cảnh tượng. Đại Hán hưng vũ 5 năm thu, vua Hán Lưu Dật ở thành Lạc Dương ở ngoài đúc lên đài cao, sắc phong Đại Hán có công chi thần, đăng đài bãi tướng. Đồng Phong đứng ở trên đài cao, đối với bên người Triệu Vân nói rằng: "Tử Long, ngươi căng thẳng sao? Cha cùng Tiểu Vũ đều ở phía dưới nhìn đây, ta nhưng là rất hồi hộp." Triệu Vân liếc Đồng Phong một ánh mắt, nhẹ giọng nói: "Cũng bao lớn người có điều là thụ phong làm tướng mà thôi, căng thẳng cái gì?" Kha kha, tu luyện bệ hạ Trường Sinh đạo quyết ta tuổi đời này liền khóa chặt ở 18 tuổi. Tiểu gia còn trẻ đây, bị dưới đài nhiều như vậy bách tính xem, có thể không sốt sáng sao được. Ngươi xem dân chúng chung quanh, sợ là đến có hơn triệu người chứ. Lưu Dật bình định thiên hạ sau khi, ban tặng bên người thân cận văn võ tăng thọ đàn cùng tu luyện tiên thiên đạo quyết cơ hội. Tư chất không được, Lưu Dật hay dùng tam thanh chân khí đem bọn họ thân thể sắp xếp một lần, để bọn họ toàn bộ trở thành tu luyện thiên tài. Như vậy Lưu Dật người nhà cùng các thần tử đều sẽ nắm giữ Trường Sinh năng lực, có thể vẫn làm bạn ở Lưu Dật bên cạnh. Chủ trì bái đem vu cắt cao giọng sướng quát lên: "Triệu Vân, Đồng Phong tiến lên nghe phong." Bệ hạ chiếu gọi là: "Triệu Vân, Đồng Phong hai tướng theo chấm bắt nguồn từ bé nhỏ, công hơn lớn lao." Phong Triệu Vân vì là đại tướng quân, Đồng Phong vì là phiêu kỵ tướng quân, nguyên soái quân hàm. Hai người vội vã hành đại lễ nói: "Chúng thần lĩnh chỉ, tạ nô hoàng lân trọng." Ngoại trừ Triệu Vân, Đồng Phong hai người ở ngoài, Hoàng Trung, Chu Du, Sử A, Hứa Trử, Trương Tú, Trương Nhậm, Phương Duyệt, Hạ Hầu Lan, Văn Đổ chờ hơn 20 người có công chi đem bị Lưu Dật trao tặng cấp bậc thượng tướng. Điền Vi, Quan Vũ, Trương Phi, Việt Hề, Hạ Hầu Đôn chờ sau quy thuận với Lưu Dật, ở chinh phạt dị tộc lúc lập xuống đại công dũng tướng, bị Lưu Dật trao tặng cấp bậc trung tướng. Lấy Trương Linh, Tả Từ cầm đầu đạo thuật cao nhân cũng được Lưu Dật phong phú ban thưởng, quy thuận Lưu Dật, quả nhiên là Thái Bình đạo đường ra duy nhất. Thu Phong vì là thượng tướng, Hạ Hầu Lan vô cùng thỏa mãn đối với bên cạnh Phương Duyệt nói rằng: "Năm đó Nguyệt Đán Bình lúc, Hứa Thiệu nói ta có làm giáo úy mệnh, ta lúc đó còn rất thỏa mãn. Không nghĩ tới, ta Hạ Hầu Lan dĩ nhiên có thể có lên làm đem một ngày. Chúng ta tùy tùng bệ hạ, mới có vị liệt thượng tướng chi vận." Phương Duyệt cảm khái nói: "Năm đó chư hầu phát động, lữ bố thực lực có thể gọi thiên hạ tuyệt đỉnh. Nếu như không phải bệ hạ cứu giúp, ta khả năng từ lâu đột tử xa trường." Hạ Hầu Lan phụ hòa nói: "Lữ bố là lợi hại, đáng tiếc nhân phẩm có chút kém, đều là yêu thích giết nghĩa phụ." Lữ bố cũng đồng dạng thụ phong vì là thượng tướng, vừa vặn đứng ở Phương Duyệt mọi người trước một loạt. Nghe Phương Duyệt nhắc tới tên của chính mình, Lữ bố quay đầu lại nhẹ rên một tiếng nói: "Bản hầu nhưng là bệ hạ thân phong hiếu nghĩa hầu, nhân phẩm nơi nào chênh lệch? Ai có thể cho bản hầu làm nghĩa phụ, vậy cũng là mấy bối tử tu đến phúc khí." Ngoại trừ võ tướng ở ngoài, Lưu Dật cũng trắng trợn phong thưởng văn thần. Thế hệ trước Tam Công Vương Doãn, Thái Ung, Dương Mưu mọi người dồn dập cao lão, Lưu Dật liền đem Tam Công vị trí để cho Quách Gia, khí trí tài, giả hủ mọi người. Những này Mưu thần môn đối với Lưu Dật đại nghiệp trợ giúp rất lớn, đều là Lưu Dật xương cánh tay chi thần. Khí trí tài đem eo ưỡn lên đến mức thẳng tắp, đối với bên người Quách Gia nói: "Phùng Hiếu, đem eo thẳng tắp chút, chúng ta là đại hán Tam Công, nên vì bách quan đại biểu." Quách Gia rung đùi lắc ý, đối với khí trí tài cười nói: "Bệ hạ đã bình định thiên hạ, tiêu diệt dị tộc, ta chí lớn đã thành. Nay tư không vị trí, ta cũng là làm 2 năm đi qua ẩn, 2 năm sau xin mời cầu bệ hạ chuyển cho đồ đệ của ta pháp chính đến làm. Ta trực tiếp cáo lão, mỗi ngày ở thành Lạc Dương đi dạo nghe khúc chẳng phải mỹ thay." Khí trí tài nói bất động Quách Gia, thở dài một hơi đối với giả hủ nói: "Giả tư đồ, ngươi khuyên đủ hắn." Giả hủ mỉm cười nói: "Ta cảm thấy đến Phụng Hiếu tiên sinh nói rất có lý. Chờ 2 năm sau khi, ta cũng phải công thành lui thân, ký tình với Sơn Thủy. Tư đồ vị trí, ta dự định cầu bệ hạ chuyển cho ra các khổng minh." Thấy hai người đều là thái độ này, khí trí tài cũng không khuyên nhiều. Đại hán nhân tài đã có đủ nhiều, đầy đủ ưu tú. Bọn họ đồng ý nghỉ ngơi, liền theo bọn họ đi thôi. Ở bệ hạ ban thưởng xuống, chính mình có vô cùng sự sống lâu dài, phải làm vẫn tận tâm tận lực, vì là bệ hạ hiệu lực mới là. Nghe nói bệ hạ gần nhất ở thu thập bách tính cùng thợ thủ công, tựa hồ muốn cải tạo một mảnh thế giới hoàn toàn mới, cũng không biết này đem là cỡ nào khổng lồ công trình. Như vậy đại sự, vẫn cần chính mình vì là bệ hạ phân ưu. Hoàng đế Đại Hán Lưu Dật đại phong văn võ, thiên hạ nhân tài với khoa cử bên trong tầng tầng lớp lớp, Đại Hán triệt để do thời loạn lạc chuyển thành chỉ thế. Bởi vì Lưu Dật đối với kỹ khoa vô cùng coi trọng, sau đó mấy năm, ở Sảo Phi Hoàng Người Anh, quốc trưởng Hoàng Thượng Ngạ, công bộ thượng thư Mã Quân dưới sự hướng dẫn, Đại Hán khoa học kỹ thuật đồng bộ phát triển, làm ra khiến thế giới khiếp sợ tiên thuyền lợi pháo. Ở Hưng Vũ 10 năm đến trong vòng 20 năm, Đại Hán quân đội triệt để chinh phục Quy Quốc, Cao Cú Lệ, Nam Dương các nước chờ một đám quốc gia, quân đội một lần đánh tới châu Âu, sáng lập ra một cái ngang qua mấy châu mạnh mẽ đế quốc. Hoàng đế Đại Hán Lưu Dật cũng trở thành một đời truyền kỳ, bị Hoa Hạ bách tính ghi khắc. Toàn thư xong. Oh oh oh.